Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni, kính thưa toàn thể quý Phật tử, chúng ta đang ngồi trong khuôn viên của chùa Đại Bát Niết Bàn, nơi Đức Phật đã dừng chân sau khi giảng xong bài kinh Đại Bát Niết Bàn, trút hơi thở cuối cùng tại rừng Ta La Sông Thọ. Nhân đây chúng tôi xin chia sẻ đề tài những điều người già nên biết. Vào thời đại của Đức Phật thì Kusinaga, rừng Ta La Sông Thọ này đó là một khu sinh thái. Toàn bộ các cây rừng đó là cây Ta La, thường được gọi nôm na là cây vàng ná. Ở chiều cao khoảng chừng 3 cho đến 4 mét á, thì nó chẻ ra thành là hai ngọn, và nó tạo ra một cái thế cũng rất là tự nhiên đẹp. Sau khi nhận sự phát tâm cúng dường của ông Thuần Đà, Đức Phật cảm thấy bụng của Ngài bị đau. Cái cơn đau nhức nó xuất hiện liên tục, và Đức Phật đã tập hợp quần chúng lại và dạy với tất cả đệ tử của Ngài có mặt lúc bấy giờ rằng: này các đệ tử, thân thể của ta cũng giống như một chiếc xe già cỗi. Sau khi sử dụng 80 năm trời, đến lúc nó phải xa ta, và bất cứ ai khi đã sinh ra đến một năm nào đó sẽ phải bị già. Cái già nào cũng kéo theo những cái bệnh, và kết quả là cái chết sẽ diễn ra. Lời dạy đó rất đơn giản nhưng nó mang tính quy luật. Ở chỗ đó là mọi thứ có sanh thì phải có diệt. Cái tiến trình sanh diệt đó, nó diễn ra trong từng tích tắc của thời gian. Vấn đề ở chỗ đó là có người thừa nhận đó như là một quy luật, có người lại kháng cự lại quy luật này và mong mỏi rằng mình có được cái phương pháp trường sinh bất tử. Triết học của lão giáo và một số tôn giáo khác đã từng mơ mộng rằng bằng những cách luyện đan, người thực tập sẽ có thể sống mãi không già, hoặc là già nhưng mà lại không chết. Càng hướng đến một thế giới lý tưởng này nhiều chừng nào, nỗi thất vọng và khổ đau càng dâng trào chừng ấy. Quy luật của con người diễn ra theo bốn bước: sanh, già, bệnh, chết. Thế giới thì diễn ra theo cái trình tự thành, trụ, hoại, không. Mọi sự vật hiện tượng á thì sanh, trụ, dị, diệt. Một năm chuẩn á thì có bốn mùa: xuân, hạ, thu và đông. Nếu xuân được xem như là đầu mùa của một năm thì mùa đông được xem là kết thúc. Để ý thêm một chút nữa thì chúng ta thấy là cái sự vận hành kết thúc của một chu kỳ đó lại bắt đầu cho một tiến trình mới. Đối với con người thì quy luật sanh tử nó cũng diễn ra theo một cách thế tương tự. Theo Đức Phật, chết không phải là dấu chấm cuối cùng của cuộc đời. Sau cái chết á, thì tất cả chúng sinh theo nghiệp, mà phần lớn trong vòng dài tích tắc đầu, sau khi tắt hơi thở. Nếu không bị những cái chứng bệnh chấp trước về tình yêu, tình thương, gia tài, sự nghiệp, quan trái, hạng thù, tất cả chúng sinh phải ra đi theo nghiệp. Vì lòng thương tiếc mà chúng ta cứ lo lắng rằng là sợ người chết không được tái sinh. Ai may mắn gặp được Phật giáo đó thì lễ tang thực hiện một cách đơn giản, hiệu quả trị liệu cho sự chấp trước về phương diện này lại trở nên rất là cao. Tiến trình tái sinh diễn ra liền ngay lập tức. Còn những người chạy theo các phong tục tập quán của dân gian, biết bao nhiêu là sự kiêng cự, sợ hãi, lo âu, sầu muộn, buồn phiền, kết quả là chẳng đạt được cái gì. Và trên tinh thần này, dựa vào nội dung của kinh Di Giáo, kinh những lời dạy cuối cùng Đức Phật, chúng tôi xin nêu ra một số điều mà người lớn tuổi nên học hỏi theo kinh nghiệm của Đức Phật để tự chăm sóc mình ở tuổi xế chiều, và thân bằng quyến thuộc con cháu cũng nên bắt chước theo tinh thần Phật dạy để giúp đỡ cho cha mẹ, ông bà và người thân ở tuổi gần đất xa trời. Vấn đề 1. Thân thể là một chiếc xe. Đây là quan niệm triết học mà Đức Phật đã lặp đi lặp lại rất nhiều lần trong các kinh. Xe đó có chức năng là đưa hành khách từ địa điểm xuất phát, trải qua một lộ trình đến nơi mà chúng ta cần đến. Xe thì có nhiều loại, tốc độ vận hành theo đó mà có khác nhau. Ngày nay đó, với cộng nghiệp phát triển của khoa học kỹ thuật hiện đại, chúng ta có phi thuyền, có máy bay, có xe lửa siêu tốc, có xe điện ngầm, có xe hơi tốc độ cao, có nhiều loại xe Honda, có các loại xe buýt, có xe đạp, và dĩ nhiên ngoài ra còn có các phương thức truyền thống, đó là đi bộ. Và dù là phương tiện nào đến nhanh hay là chậm, chức năng của tất cả các loại xe và máy bay là chuyên chở để đưa chúng ta đến nơi chúng ta cần đến. Cơ thể này từ lúc vừa được hình thành trong bụng mẹ nhỏ như là một giọt máu, mà kinh Bát Chánh Mẫu thường nói là tháng đầu thai đậu tại xương, rất là mong manh vô thường. Người mẹ phải giữ thân phận mình, giữ cơ thể mình để tránh những tình trạng sảy thai quậy muốn. Lớn lên vài chục năm sau, có người 100 ký, 150 ký, trung bình là 60-70 ký, thì thân này chỉ đóng vai trò là chức năng. Chức năng có nghĩa là nó phục dịch cho mình những ước muốn chân thành, những lối sống cao thượng, những đạo đức hướng về an vui, những tâm linh đó, hướng về con đường giải thoát, đều có thể trở thành là kẻ đầy tớ trung thành của chúng ta. Hai khuynh hướng cực đoan sau đây cần nên tránh. Khuynh hướng 1, cho rằng cơ thể này như là thượng đế, thường thấy trong thế giới chủ nghĩa vật dục của phương Tây, cho nên là người ta đã phải chìm đắm trong nỗi khổ niềm đau về việc hưởng thụ cơ thể, và biến cơ thể trở thành là một cái dịch vụ đắt tiền nhất, và kèm theo các dịch vụ đó nó còn có biết bao nhiêu loại bảo hiểm tai, bảo hiểm chân, bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm tuổi thọ, bảo hiểm sự sống, và hàng loạt các bảo hiểm khác. Một mặt các dịch vụ bảo hiểm này đó để lại cho chúng ta cái nỗi an tâm rằng là khi có một sự cố gì diễn ra với thân đó thì có tổ chức lo. Nhưng mặt khác đó, nó sẽ làm cho chúng ta kèm theo nỗi sợ hãi rằng nếu không có những thứ vừa nêu, bao gồm các dịch vụ y tế, thì cơ thể này và thân phận này sẽ chẳng biết như thế nào. Tôn sùng cơ thể như thượng đế đã làm cho rất nhiều người đánh mất cái nội tâm và rơi vào chủ nghĩa hưởng thụ. Thái cực đối lập lại với cơ thể như thượng đế đó, đó là hành hạ cơ thể, ép sát cơ thể vì nghĩ rằng nó là nguồn gốc của mọi tội lỗi. Và đang khi Đức Phật dạy đó, cơ thể không phải thế. Đắm chìm vào nó thì nó dẫn đến tội lỗi, nhưng mà sử dụng nó như một đầy tớ trung thành cho các nhiệm vụ chân chính như là đạo đức, hạnh phúc và tâm linh, nó sẽ trở thành là bạn đồng hành của chúng ta. Do đó các nhà Sa môn giáo, Bà la môn giáo vì hiểu sai phương pháp, chấp vào giới cấm thủ, cho nên đã nghĩ rằng là cơ thể này là kẻ thù. Do đó họ đã trừng phạt cơ thể, dằn sát cơ thể để cho cái sáu giác quan mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm, ý hình dung không khởi lên bất kỳ một cái tâm ý hưởng thụ nào. Và theo họ, ngộ nhận rằng đó là con đường duy nhất để hướng đến giải thoát. Mấy hôm trước khi có mặt tại núi Khổ Hạnh, chúng ta đã trải nghiệm cái sự kiện Đức Phật trải qua 6 năm khổ hạnh vô hiệu quả, và Ngài đã dạy chúng ta rất nhiều bài học để vượt qua cái bế tắc của chủ nghĩa khổ hạnh và ép sát, vượt qua hai khuynh hướng hưởng thụ trên cơ thể và hành sát cơ thể. Đức Phật dạy con đường trung đạo, xem cơ thể này như là một tổ hợp, và ở tuổi xế chiều đó, chúng ta thấy là có nhiều bệnh tật, đau nhức, tốn kém tiền bạc và nhiều cái lệ thuộc khác, nó làm cho chúng ta một mặt là mặc cảm về tóc bạc, da nhăn, tráng dùng, gối mỏi, cơ thể đừ đẳng và lực bất tòng tâm. Có những thứ chúng ta có thể làm rất dễ dàng khi còn là thanh xuân, chỉ vài chục năm sau ở tuổi xế chiều đó, gần như là muốn mà không làm được. Không hiểu được cái quy luật này đó thì chúng ta tự đi ngược lại và tạo ra cái mâu thuẫn tâm lý và gây ra một cái sức ép cực kỳ lớn, đó là mặc cảm về bản thân, mà theo Đức Phật đó, đó là một cái cảm giác mang tính hủy diệt. Vì đó phải thấy rõ được cái tính tổ hợp và chức năng của cơ thể để khi nó già nua đó, chúng ta không phải buồn phiền và cũng không phải nỗ lực quá đáng tốn nhiều tiền để tút lại, mà trên thực tế làm cho mình không còn là chính mình nữa. Dĩ nhiên chăm sóc sức khỏe bằng những phương pháp truyền thống như là thể dục thể thao, thiền hành, rồi bách bộ, kiên cử trong ăn uống, giờ giấc làm việc thích hợp, ngủ nghỉ có chừng mực, chắc chắn sẽ giúp cho chúng ta có được một sức khỏe kiện toàn. Và những người như thế được gọi là đẹp lão, vẫn có được cái nét ấn tượng, khả ái, dễ thương khi chúng ta đối diện với cái bóng xế chiều của bản thân. Thực tập được tính cách vô thường trên cơ thể sẽ làm cho chúng ta không nghi ngược lại cái quy luật vô thường diễn ra đối với mọi sự hiện tượng. Đây là điều mà chúng ta cần nên nhớ. Một số cụ già ở tuổi 65 trở lên á, mỗi khi con cháu thỉnh mời đi chụp hình, thường rất ngại. Nếu chúng ta hỏi lý do tại sao cụ hay là bác ngại chụp hình ở tuổi xế chiều, một số người chỉ cười, một số khác lắc đầu, từ chối trả lời. Số còn lại nói rằng là chụp hình lên bàn thờ sớm. Như vậy, người ta cứ nghĩ rằng là cái tấm ảnh ở tuổi xế chiều đó là cái dấu hiệu của cái chết. Và do đó đó, làm cho họ cứ phải sợ hãi lo âu cái chết diễn ra với mình không biết lúc nào. Càng sợ hãi nhiều chừng nào thì bệnh tật càng gia tăng chừng ấy. Và kết quả là nó sẽ rút ngắn đời sống của chúng ta lại. Ngay cả trong trường hợp chúng ta sống thọ hơn, thì những cái năm tháng cuối cuộc đời cũng không có nỗi niềm hạnh phúc và an vui. Cho nên tốt nhất, quan trọng nhất là cứ xem mọi việc nó là bình thường. Bệnh tật có mặt, ta đến bác sĩ để điều trị, không quá sầu khổ về nó. Rồi sống làm sao giữ thái độ an vui thì ta sẽ vượt qua được bệnh. Có lần vào năm 2003 chúng tôi tham quan 10 trung tâm SIDA và HIV tại các vùng biên giới của Thái Lan và Miến Điện, bao gồm các tỉnh Chiang Nai, Chiang Mai, Chiang Rai. Thì tại đây đó có một số bệnh nhân HIV/AIDS ở tuổi già, một số là ở tuổi thanh xuân, đại đa số là ở tuổi đôi mươi thôi. Nhưng mà chúng ta thấy là nó có một cái sự khác biệt rất là lớn. Có người là bị 10 năm trời nhưng mà vẫn chưa chết, đang khi có nhiều người chỉ mới bị 1-2 năm thôi, đi đứng lùm cùm hết nổi, dầu ở tuổi thanh xuân. Cái khác biệt nhau căn bản là nằm ở chỗ đó, người nào sợ chết, kéo theo sầu bi khổ u não trên cái thân thể này đó, sẽ làm cho đời sống còn lại nó trở nên là vô giá trị, nó không có ý nghĩa gì hết á. Và cái chết diễn ra rất là nhanh chóng. Do đó trong mọi tình huống, dù là xấu nhất diễn ra với cơ thể, cụ thể nhất là bệnh tật, tai nạn, vấn đề là hãy làm chủ lấy tâm mình, làm chủ dòng cảm xúc và tìm niềm an vui hạnh phúc bằng cái sự làm chủ nội tại. Đây là những yếu tố rất quan trọng mà Đức Phật đã làm và làm đã thành công. Cho nên xem cơ thể như là một cỗ xe, thì chúng ta biết là xe mà chạy một ngày 20 giờ, dĩ nhiên là tuổi thọ nó phải ít hơn chiếc xe chạy một ngày có mấy giờ. Cho nên là cố gắng đừng có chạy xe nó quá đắt, quá mức, cái vàng đồng của nó sẽ bị rơ hết. Rồi khi chạy cũng phải châm dầu, châm xăng, rồi sửa, đại tu, trung tu, tiểu tu. Thì cơ thể này nó cũng cần đến những cái quá trình trung tu, tiểu tu như thế. Bởi vì cái trung tu, tiểu tu tốt nhất á, vẫn là phương pháp tập thể dục thôi. Mà trong kinh A-di-đà, Đức Phật đã dạy chúng ta bốn chữ, nó trở thành như cái tâm chỉ sức khỏe rất là tốt. Phạn thực kinh hành. Tức là sau khi ăn cơm, bữa sáng, bữa trưa, bữa chiều tối, dành ra tối thiểu 15 cho đến 30 phút đi kinh hành. Đi kinh hành theo Đức Phật dạy nó khác với kinh hành niệm Phật của bây giờ chúng ta. Đang đi thì không có niệm, niệm thầm ở trong tâm thôi, giữ tư thế vững chãi, thoải mái, thảnh thơi, từng bước chân. Nếu có được những cánh đồng cỏ như thế này, ta đi trên cỏ thì càng tốt. Vì cỏ và đất đó, nó tạo ra khí nitơ, mà bò, trí trâu đó, ăn vào nó tạo thành một cái chất bổ. Và cái tiếp xúc của lòng bàn chân trực tiếp ở trên cỏ và khí nitơ đó làm cho chúng ta có được cái sự cân bằng về là âm dương trong cơ thể. Khoa học ngày nay đã chứng minh rất rõ về điều đó. Và nếu như mỗi ngày chúng ta chịu khó đi bách bộ 3 lần, mỗi một lần 15 cho đến 30 phút, chúng ta sẽ không cần phải đi bác sĩ. Huống hồ là người Phật tử ngoài cái phần thực kinh hành ra, còn biết làm chủ 6 giác quan, sống ít muốn biết đủ, dần dần tất cả những thứ này nó làm cho mình sống một cuộc đời sống rất là an lạc. Sáng hôm nay tại khách sạn Clark Varanasi đó, chúng ta gặp một vị hòa thượng 96 tuổi, nhưng mà nhìn thoáng qua đó quý vị có cảm giác rằng hòa thượng chừng 70 tuổi hoài thôi. Hòa thượng ở Châu Đốc. Cái gì đã làm cho hòa thượng sống khỏe đến thế, không đeo mắt kính già, không có bị lãng tai, không uống thuốc? Đó là cái đời sống biết làm chủ cơ thể. Mà theo Đức Phật đó, ai làm chủ cơ thể, người đó là bậc thầy. Xuất gia, tại gia gì cũng thế, cố gắng làm chủ được nó đó thì chúng ta sống hạnh phúc và bình an. Vấn đề 2, cần phân mọi thứ cho con cháu rõ ràng. Trong kinh Di Giáo mà chúng ta đọc hôm nay đó, Đức Phật đã theo lời thỉnh cầu của A Nan, ngài đã căn dặn giáo đoàn của ngài hãy lấy chánh pháp làm nơi nương tựa, hãy lấy đạo đức làm bậc thầy. Đạo đức ở đây tức là giới luật ấy. Không nương tựa vào bất kỳ một ai khác. Và qua cái lời dạy đó đó, chúng ta thấy là Đức Phật không có phó chúc cho cá nhân lãnh đạo tập thể. Vì đạo Phật á, chủ trương dân chủ, đích thực, và tăng đoàn nó phải có cái quyết định của toàn bộ tập thể. Và quyết định nào có hiệu lực đó, nó phải được sự đồng thuận của quá bán những người có mặt. Mà tối thiểu phải là 4 người trở lên. Còn dưới 4 người thì nó không được xem như là một cái tập thể xuất gia. Và do đó các cái biểu quyết của những cái tập thể nào mà dưới 4 người thì được xem là không có giá trị. Và nếu chúng ta nhớ lại tại Tỳ Xá Ly, nơi cách đây vài trăm cây số, vào ngày rằm tháng Giêng, thì Đức Phật đã phó chúc các đệ tử của ngài rằng là đúng 90 ngày sau thì ngài sẽ qua đời. Trong thuật ngữ của Phật giáo Tịnh Độ Tông đó, hiện tượng đó gọi là dự chi thời chí, tức là biết trước được cái giờ ra đi, vẫy tay chào với cuộc đời của bản thân. Dĩ nhiên có một số hành giả ngộ nhận rằng là ai biết được cái giờ chết của mình là người đó chứng đắc giác ngộ, hay là sẽ được giảng sanh Tây Phương như là một cái điềm lành. Thực ra đó thì phần lớn những bậc giác ngộ đều biết được cái giờ ra đi của mình, nhưng không phải là người nào cũng thế. Do đó đó, không nên dựa vào yếu tố này để quan trọng quá rằng là người giác ngộ phải biết được cái chết của mình. Còn ai không biết được cái chết, người đó không phải là giác ngộ. Nó chỉ đúng một chiều, đảo ngược lại chiều khác á, thì nó trở thành là sai. Và cũng tương tự đối với các hành giả Tịnh Độ Tông, ta không nên quan trọng về cái việc biết giờ giấc ra đi. Có rất nhiều bà cụ, ông cụ ở những vùng thôn quê, thậm chí là không theo bất kỳ một tôn giáo nào, suốt cuộc đời sống chất trực, bình dân, giản dị, chân thành, không lo toan, không mưu tính, không sợ hãi, không sầu bi, thì thường cái trực quan của họ sẽ làm cho họ có được một năng lực ngoại cảm nhất định. Và họ sẽ nói với chúng ta bằng những cái câu nói ám chỉ rằng: cháu ơi, có lẽ là ông sẽ đi xa. Có cụ khác thì nói rằng là: con ơi, mẹ sẽ về thăm tổ tiên ông bà, không biết khi nào mới trở lại gia đình mình. Hoặc là có người sẽ nói rằng là: ở nhà mình sao ông không muốn ở nữa, ông muốn đi một nơi nào thật là xa mà không biết đó là nơi nào đó. Những câu nói ám chỉ đó cho thấy rằng là cái ngày tháng cuối cuộc đời đã bắt đầu đến. Có người nói rõ luôn: 3 ngày sau ông sẽ đi thăm tổ tiên. Ông nói một cách tình cờ thôi, chứ ông không nghĩ rằng là ông sẽ chết. Nhưng mà sau đúng 3 ngày thì ông đã tắt hơi thở, trong tư thế rất là nhẹ nhàng, nhắm mắt, rồi cơ thể thoải mái. Và những dấu hiệu như thế đó được hiểu trong Phật giáo là tái sanh liền ngay lập tức. Nhiều người làm công tác hộ niệm của Tịnh Độ Tông đó ngộ nhận rằng chết trong trạng thái điềm lành như vừa nêu là giảng sanh Tây Phương. Không, tái sanh là điều chắc chắn xảy ra. Giảng sanh về cái cảnh giới an lành, tức là làm con người ngoài các hành tinh, là quá phước báo rồi. Hay là tái sanh trở lại làm con người trên cõi ta bà này cũng là điều quá tốt rồi. Còn giảng sanh Tây Phương á, không có đơn giản thế. Kinh A Di Đà Đức Phật nêu ra đến 5 điều kiện. Thứ nhất là căn lành lớn, chuyển hóa sạch sành sanh tham sân si. Mà điều này đó khi ta hoàn tất được, ta đã chứng được tam quả A La Hán rồi. Thứ hai là phước đức lớn, tức là tu dạng thiện công đức suốt cả cuộc đời, chứ không phải là tu tành tàn, làm qua loa, làm chú lệ, làm lấy có. Thứ ba là tạo nhân duyên tốt lớn, tức là biết gây dựng môi trường, điều kiện, hoàn cảnh thuận lợi để cho mọi người cùng tu, hướng dẫn con cháu, rồi thiết lập đạo tràng, mở rộng Phật pháp khắp mọi nơi. Thì đó nói là một cái phần hỗ trợ cho chủ nghĩa nhập thế của Phật giáo. Thứ tư đó là lấy ta bà làm dữ liệu để nuôi chánh nhân tịnh độ. Gió thoảng, thông reo, suối chảy, mây bay, chim hót liễu lo đều là những pháp âm màu nhiệm. Điều này nó ngược hoàn toàn với rất nhiều các vị chủ trương Tịnh Độ Tông hiện đại. Yểm ta bà hân tịnh độ là một câu nói rất tiêu cực, trái với Kinh A Di Đà. Chán của ta bà đam mê về tịnh độ, đó là lời dạy mà phần lớn các hành giả Tịnh Độ Tông đã được yêu cầu thực hiện. Và điều này nó ngược lại với tông chỉ đạo Phật. Đức Phật thì lại dạy chúng ta đó là lấy dữ liệu hiện có để xây dựng tịnh độ ở hiện tiền. Bỏ ta bà mà đi tìm cực lạc là không có thật. Bỏ thế giới hữu hình này để đi tìm một sự giác ngộ một nơi nào đó lại là một sự quan tưởng. Giác ngộ phải được thực hiện trên cuộc đời này, chứ không phải sau khi chết. Do đó, ai nỗ lực làm được cái điều thứ tư, người đó ăn chắc mặt bền cái năng lực giảng sinh trong tay. Và điều thứ năm, nhất tâm bất loạn. Nhất tâm là điều kiện quan trọng và tiên quyết để dẫn đến thiền định. Khi đạt được cái định, đại định rồi đó, thì chúng ta sẽ không còn bị loạn tưởng, vọng tưởng, ảo tưởng, và chân tâm thường trú, thể tánh tịnh minh, thực tướng vô tướng, niết bàn cao siêu quyền diệu đó sẽ đạt được bây giờ và tại đây. Đây là 5 điều kiện quan trọng trong Kinh A Di Đà. Và trong kinh này cũng như là Quán Như Lượng Thọ, Vô Lượng Thọ và Niệm Phật Ba La Mật, 4 bộ kinh quan trọng của Tịnh Độ Tông, không có bài kinh nào nói rằng chết mặt ửng hồng, rồi miệng hép lại, ra đi rất là nhanh là giảng sanh Tây Phương. Không có. Toàn là những người tu theo Tịnh Độ Tông tự an ủi với nhau, rồi tự đồn đãi với nhau, rồi tự truyền bá nhau và xem đó như là chân lý, mà vốn nó không có. Cho nên á, là trong những trường hợp chết mà bị ọc máu, đừng có ngộ nhận mà cho rằng là người đó bị tức tối mà có cái phản ứng sinh học như thế. Thực ra cơ thể này có một số chứng bệnh khi chết dẫn đến ọc máu. Cũng có một số chứng bệnh đó, khi tắc hơi thở nó làm cho người đó hốc há miệng. Rồi cũng có một số chứng bệnh đó, nó làm cho cái hơi ấm tụ lại ở cái vùng bụng, ở vùng chân. Một số bệnh đó, tụ lại ở vùng ngực, ở vùng trán, vùng đầu. Đừng nên dựa vào các yếu tố này mà cho rằng là người đó được giảng sanh Tây Phương hay không giảng sanh Tây Phương. Tất cả những điều đó là mê tín dị đoan 100%. Không có kinh nào nói, chỉ có dân gian Trung Hoa đồn đãi qua nhiều giai đoạn lịch sử. Và người Việt Nam đã tiếp thu lại cái phong tục tập quán mê tín này. Còn Đức Phật dạy rõ 5 điều trong kinh A Di Đà. Ta nỗ lực làm được 5 điều đó là ăn chắc mặc bền, không có gì phải lo. Một số cơ thể đó do vì ít bệnh hoặc không có bệnh, cho nên để 5-7 ngày không có mùi xú uế, nhiều người cho rằng đó là giảng sanh Tây Phương. Một số cơ thể, chẳng hạn như bệnh sơ gan cổ trướng, để trong vòng 4 tiếng là cái mùi xú uế nó thoang thoảng khắp nơi rồi, trong phòng, trong nhà. Và một số chứng bệnh mà nếu mình chích một phin và một số loại quá chắc đó, nó tạo ra cái dị ứng trên cơ thể, làm cho cái mùi khó chịu diễn ra. Cho nên đừng nên dựa vào những cái phản ứng của cơ thể do bệnh trạng mà chúng ta đánh giá rằng là người đó được giảng sanh hay là không được giảng sanh. Vấn đề quan trọng đó là ta phải cân nhắc mọi thứ, bắt chước Đức Phật, sắp xếp công việc gì, cho ai, ở đâu, làm như thế nào. Trong kinh Đức Phật nói, này các đệ tử, giáo pháp tứ dụ đế, bát chánh đạo, 12 nhân duyên, vô ngã, vô thường, 6 ba la mật, tứ nhiếp pháp và 37 phẩm trợ đạo, ta đã giảng dạy phân tích trong suốt 45 năm. Những người chưa giác ngộ đã được giác ngộ, những người chưa chứng đắc thì cũng đã hiểu rõ con đường để dẫn đến chuyện chứng đắc. Những việc cần làm Như Lai đã làm, không còn phải có cái gì để bận tâm nữa. Đó là điều mà Đức Phật đã lập lại trong kinh. Và học theo lời dạy này đó, ở tuổi xế chiều, làm cha, mẹ, ông, bà, chúng ta nên sắp xếp cho con, cho cháu, tất cả những tài sản nào cần phân chia thì nên phân chia lúc mình còn khỏe mạnh. Nhiều bậc cha mẹ hận con cháu vì thấy rằng là chúng không hiếu thảo với mình, cho nên chờ khi chết á, chúng muốn làm gì thì làm, còn lúc còn sống là không cho một đồng một cắc. Điều đó đã làm cho con cháu hận thù cha mẹ. Mà đang khi sau khi qua đời đó, tài sản đó, những vật dụng đó ta không mang theo được. Bám theo những điều này với một sự tức tối sẽ trở thành một sợi dây xích trói buộc tiến trình tái sanh của chúng ta. Cho nên ta phải cân phân mọi thứ. Tốt nhất là khi còn sống, chia tài sản cho con cháu đâu đó hết mọi thứ. Con cháu nào biết giữ tài sản thì tốt, không biết cũng không sao. Trách nhiệm mình đã được chu tất, vấn đề còn lại là tùy theo biệt nghiệp tốt và xấu của con cháu, mà con cháu có được đời sống hạnh phúc hay là không. Bổn phận chúng ta đã tròn với tư cách là một thế hệ đi trước. Làm công việc này thì tâm mình trở nên bình thản, nhẹ nhàng, thư thái, thoải mái, bình an. Và nếu vô thường diễn ra với chúng ta, trong thời điểm đó, không còn một nỗi sợ hãi, lo lắng gì. Chúng ta như là cái cánh chim bay trên trời cao, không để lại một dấu vết. Hình ảnh chim bay trên bầu trời không để dấu vết đã được Đức Phật lặp lại hàng trăm lần trong kinh điển Pali. Và đặc biệt là trong kinh Pháp Cú đó, Ngài nêu ra đến 7-8 lần. Và đó là cái hình ảnh để mô tả về cái trạng thái tái sanh liền ngay lập tức đối với người tại gia, và là cái hình ảnh mô tả về sự giải thoát, giác ngộ, hạnh phúc bình an đối với những người xuất gia chân chính và tu có kết quả. Và do vậy đó, khi chúng ta đạt được cái trình độ không để lại dấu vết, tức là không còn tức tối, hận thù, oan trái, tiếc nuối, thì không lo gì mà cái cảnh giới tái sanh không có mặt ở trước mắt. Trong trường hợp bất đắc dĩ lắm á, tối thiểu chúng ta cũng phải làm di chúc cho nó rõ ràng. Di chúc nó còn có cái phức tạp khác, nhất là ở thế giới phương Tây. Người thừa kế di chúc phải trải qua rất nhiều các cái thủ tục pháp lý. Và đó là người thừa kế di chúc còn phải trả một cái khoản tiền tùy theo nước từ 5% cho đến 25% từ cái tài sản được kế thừa. thì mới được tiếp nhận cái tài sản đó. Nếu như trong quá trình thực hiện di chúc và thừa kế tài sản có một sự tranh tụng giữa những người thân với nhau, thì cái việc mà thừa kế di chúc đó trở thành là một vấn đề rất là rắc rối. Lúc đó các hương linh dầu đã vẫy tay chào với cuộc đời, nếu chưa được có tâm buông xả, có thể vì lý do này mà bị kẹt lại trong sanh tử, tồn tại dưới hình thức là ngạ quỷ. Cho nên cái cơ hội siêu thoát và an toàn á, đối với di chúc là không cao. Và nếu có cao đi nữa thì á, là người thừa kế lại bị mất một tốn tiền để chi cho luật sư, rồi chi cho các cái dịch vụ đóng thuế vân vân theo luật định ở các quốc gia. Ít nhất là có hai cái cách lựa chọn, hoặc là di chúc, hoặc là căn phân tài sản cho con cháu. Mà theo tin Phật dạy đó, chúng ta căn phân trước khi qua đời là tốt hơn, vì lúc đó ta còn sống, còn minh mẫn, con cháu còn nể vì mình, cho nên đó, những lời mình răn nhắc đó con cháu có thể thực hiện theo. Và nếu con cháu nào làm không đúng, mình có thể là hướng dẫn bằng sự khôn khéo để cho chúng dù không chấp nhận cũng dẫn đến tình trạng hoan hỷ để mà làm theo. Đó là sự an toàn, và nó cũng giúp cho mình á, nhẹ nhàng ra đi trong hạnh phúc và bình an. 3. Buông xả những thứ cần buông xả. Ở tuổi xế chiều đó thì cái nỗi khổ niềm đau thường phát xuất từ cái cảm giác cô đơn, buồn chán, tuyệt vọng, hoặc là sống không hạnh phúc với con cháu, đối diện với cái cảnh con cháu bất hiếu, hoặc là thấy mình trở nên là không còn giá trị, vai trò trong gia đình và bị người khác thay thế. Các cái cảm giác này nó làm cho chúng ta trở nên phiền muộn, mệt mỏi, đừ đẳng. Và đó là những cái cảm giác hủy diệt. Và do đó nó đẩy chúng ta vào một cái lối sống rất là tiêu cực. Do đó làm con cháu đó nên hiểu những cái tâm lý vừa nêu. Ví dụ như cha mẹ ông bà mình, mặc dầu là sức khỏe kém, mà nếu như là ông bà có muốn lau cái bàn, quét cái bàn thờ trong tư thế an toàn đó, thì đừng vì thế mà cấm đoán. Bởi vì các cái hành động vận chuyển đó đó sẽ làm cho người lớn tuổi có cảm giác rằng là tôi vẫn còn sức khỏe, tôi vẫn năng động, tôi vẫn còn có giá trị, tôi làm được việc đáng làm. Dĩ nhiên là phải an toàn. Còn cái gì mà mình cũng lo hết giùm, không để cho ông bà đụng đến móng tay móng chân, đôi lúc là làm cho ông bà nghĩ rằng là mới có sáu mấy tuổi à, tôi gần lên bàn thờ ngồi, con cháu không cho tôi làm gì hết. Cái cảm giác đó nó làm cho cái khoảng lặng ở cuối cuộc đời trở thành là trống vắng, cô đơn, buồn chán, tuyệt vọng. Cho nên con cháu thỉnh thoảng phải đi tập thể dục với ông bà, dẫn ông bà đi đến các công viên, rồi đi tới các cái khu tâm linh, các cái trung tâm văn hóa Phật giáo để tham gia các sinh hoạt. Nhờ đó đó đốt cháy đi cái thời gian mà vì ở tuổi vị hưu đó gần như là suốt ngày ở nhà không biết làm gì. Thống kê xã hội học về tự tử cho chúng ta thấy là Nhật Bản là quốc gia đứng đầu bảng trên toàn cầu về tự tử tuổi già ở tuổi 65 trở lên. Đất nước Nhật được xem là nước phát triển kinh tế nhất về thế giới sau Thế chiến thứ hai, như là một cái con hổ nhỏ khống chế toàn cầu. Như thế là không biết rằng là để có được cái thành quả đó đó, họ đã trải qua rất nhiều các căng thẳng, và cuộc sống của người Nhật đó mấy chục năm là hiểu đồng nghĩa là sống với mấy chục năm của sự căng thẳng. Gương mặt của những người Nhật ít có nụ cười lắm, đăm chiêu, lo lắng cái gì đó ở một nơi xa xôi, hoặc là quá bận tâm về những cái công việc làm ở hiện tại. Cho nên họ không có những cái giây phút thật sự được hạnh phúc cho chính bản thân mình. Và khi đối diện tới tuổi già đó, nợ nần chồng chất, lương thì không còn, hưởng tiền trợ cấp hay là tiền lương hưu đó là không đủ cho các cái dịch vụ, mà tại đó đó cái tiêu chuẩn sống nó quá cao. Có nhiều người lâm vào hoàn cảnh không hạnh phúc với chồng hoặc vợ hay là con cái bất hiếu đó, để chọn lấy cái chết để giải quyết cái cuộc đời đau khổ ở tuổi xế chiều này. Do đó hiểu và cảm thông những cái trạng thái cô đơn, cố gắng là người lớn tuổi đừng để cho mình bị trống vắng. Phương Tây, nhất là Mỹ, Canada, Úc và châu Âu, có rất nhiều các câu lạc bộ dành cho tuổi già. Họ có những cái nhà dưỡng lão rất là sang trọng, tương đương như là 3 sao. Nhưng mà vào trong đó vài ba lần, chúng tôi cũng vẫn có cảm nhận rằng là cái nỗi niềm hạnh phúc thật sự của người già vẫn không có, mặc dù phương tiện vật chất họ không thiếu cái gì. Vào trong những trung tâm già tại những nước tiên tiến đó, chúng ta có thể tạm dùng một cái từ một trà dân Việt Nam ở hải ngoại viết, đó là mùi thời gian. Nó lan tỏa khắp mọi nơi. Các trung tâm người già và tập Việt Nam thì cứ nghe cái mùi xú quế hoặc là mùi dược để đảm bảo được cái an toàn sức khỏe. Tại các trung tâm của phương Tây thì không nghe những mùi đó, nhưng mà vào chúng ta vẫn có nghe ít nhiều gì đó, và theo đó chúng ta suy luận rằng đây là nơi an dưỡng của những người ở tuổi xế chiều. Nhiều ông cụ bà cụ đã bị điên, hoặc là đản trí, hoặc là sống không còn hạnh phúc. Bởi vì thế giới phương Tây họ quan niệm rằng là đến tuổi trưởng thành 18, con cháu được quyền tách rời khỏi cha mẹ. Mặc dù phần lớn các nhà ở Mỹ, Úc, Canada trung bình là 500 mét vuông, gia đình chỉ có 2-3 thành viên, họ vẫn cảm thấy ngột ngạt. Họ muốn ở cái nhà riêng để có một thế giới riêng tư. Và điều đó được thế giới phương Tây ngộ nhận rằng là hạnh phúc đích thực. Thực ra đó, khi chúng ta tương tác với mọi người xung quanh mà vẫn giữ được trạng thái bình thản, an vui, hạnh phúc đó, mới là hạnh phúc đích thực. Còn ở vắng lặng một mình chỉ là cái cảm giác hạnh phúc không bị quấy rầy, chứ không phải là hạnh phúc đích thực. Tiếp xúc, giao lưu, rồi nhiều chuyện phát sinh đó, lúc đó chúng ta mới thấy rằng là tâm mình thường xuyên bị dao động và đánh đố. Cảm giác bị bỏ rơi đã làm cho cha mẹ, ông bà tuổi già buồn phiền, tuyệt vọng. Đó là cái nỗi khổ lớn nhất. Mặc dù nền văn hóa phương Tây không xem đó là bất hiếu, nhưng mà người già bao giờ cũng muốn rằng là có con cháu hiểu được mình, chăm sóc mình và hiếu kính với mình. Và ở địa điểm này đó thì kinh báo hiếu, kinh báo ơn phụ mẫu, trọng ân, kinh tâm điệu quán và nhiều bài kinh trong tăng chi, tương ứng bộ kinh, trường bộ, trung bộ. Đức Phật đã dạy có 3 phương diện mà mỗi người con được gọi là thảo cháu hiền đó cần phải thực hiện. Thứ nhất là cúc cung tận tụy phụng dưỡng bằng các phương diện vật chất, chia cắt 25% lợi nhuận kinh tế mà mình làm được hay là tiền lương hợp pháp để báo hiếu cha mẹ. Mình nói thương cha mẹ mà mình không giúp gì hết thì cái đó là thương bằng cái miệng, chứ không phải thương bằng hành động. Thứ hai là hiếu dưỡng về tinh thần, tức là biết vâng lời cha mẹ, có tinh thần tự lập cao, thành công đỗ đạt lớn, để cho cha mẹ cảm thấy hãnh diện tự hào về những đứa con thành công. Thứ ba, hướng dẫn cha mẹ về chánh đạo nếu cha mẹ chưa phải là Phật tử. Ở tuổi xế chiều ta thường sanh tật lắm. Lúc mà còn đi làm đó, mỗi ngày 8 giờ ở trong công ty và xí nghiệp, ta phải làm công việc được phân công. 8 giờ sinh hoạt trong gia đình đó, là chia cắt với thời gian ngoài xã hội, 8 giờ ngủ. Cho nên đối diện với chính mình nó không có bao nhiêu thời giờ. Còn về hưu đó, thì 8 giờ ở công xưởng nó gần như là thời giờ mình đối diện với chính mình với 4 bức tường. Và do đó, những cái thói hư tật xấu đó nó có cơ hội trỗi dậy như là một cái bản năng, như là một thói quen, như là một quán tính. Có nhiều người là ngộ nhận rằng là tuổi già càng phải hưởng thụ, mà đang khi tuổi già cần phải được chăm sóc và dưỡng nuôi. Và do đó ta phải chuẩn bị đời sống đạo đức, tâm linh vững chãi để mà ra đi thôi. Có nhiều cụ đến 80 tuổi đòi lấy vợ. Có nhiều bà cụ 70 mấy tuổi bắt đầu hồi xuân. Đó là một nỗi đau của gia đình. Trong nhiều năm qua chúng tôi đã gặp rất nhiều trường hợp như thế. Con cháu tới khang thang vang khóc lóc, nói rằng là ba tôi năm nay 84 tuổi, giáo sư đại học mấy chục năm. Ê thế mà bây giờ đi thương một cô 30 mấy tuổi và bị cô ấy làm tiền. Con cháu nói gì cũng không nghe, mà nói lớn mớ ông giận, mà ông giận thì sợ bất hiếu, mang tội. giờ phải làm thế nào. Chứ tôi hỏi là các anh chị có ở chung với ông không? Họ nói không. Tại nhà chúng tôi giàu, ông ở nhà riêng, chúng tôi ở nhà riêng. Cái đó thì ông cô đơn quá, ông phải đi tìm người hữu hỷ thôi. Vì đó thay vì mình cho một cái nhà riêng, con cháu hãy phân chia nhau thời gian để mà chăm sóc. Cái tuổi già nó cần có người ở bên cạnh. Sớm hôm, rồi tối lửa tắt đèn, phải có người lo lắng, và nhất là những cái bệnh. Mà nếu mình không có chu cấp được người đến, thì cái cảm giác trống vắng nó làm cho người ta nghĩ đến tình yêu. Và hồi xuân ở cái tuổi xế chiều đó là một cái nỗi niềm bất hạnh. Dĩ nhiên các cái tình yêu trong giai đoạn đó là bao giờ cũng trên lệch tuổi tác. Một thế hệ 20 năm là ít, 40 năm là chuyện thường, thậm chí có nhiều tình huống đến 60 tuổi trên lệch nhau. Thì đó, con cháu phải ý thức về việc này để chúng ta lo lắng hiếu dưỡng cho cha mẹ và làm sao hướng dẫn cha mẹ đến với đạo. Còn các cái câu lạc bộ cờ tướng, câu lạc bộ hoa cảnh, câu lạc bộ độ đá cá, rồi vân vân, thì ta chọn những cái gì mà nó trong sáng, tươi mát, văn hóa mà phù hợp với tuổi già theo tinh thần Phật dạy đó, thì ta khuyên cha mẹ mình cùng tham gia để bớt đi cái nỗi cô đơn của tuổi già. Và báo hiếu bằng cách hướng dẫn cha mẹ làm Phật tử là quan trọng nhất. Chứ lúc đó mà mình chiều theo ông bà muốn coi phim trưởng thì mình đem về đến vài ba chục tập, luyện một thời gian, một tháng sau là bị man man hoặc là bị quan tưởng. Người già mà coi phim á, trên 11 giờ khuya mỗi ngày sau thời gian là bị quan tưởng. Một số khác thì bị tiểu đường, một số khác đó thì bị tai biến, một số khác đó thì bị tinh thần không được ổn định. Cho nên tuổi già đó xem tivi, xem phim ảnh đó, tối đa 2 giờ trong một ngày, còn tốt nhất là khoảng 1 giờ thôi. Còn thời gian có con cháu quay quần xung quanh nó sẽ làm cho ông bà sống hạnh phúc hơn, bình an hơn. Cho nên đó, ông bà lớn tuổi cần phải buông xả hết mọi thứ. Nhiều người cha người mẹ đó thời trai tráng và tuổi thơ của mình quá lam lũ đi, bất hạnh quá, và do đó không có được cái cơ hội học hành để đến chốn. Cho nên muốn bù đắp lại cái khoản mất mát này, ta đầu tư cho con mà con đã thành công rồi, cho nên bây giờ đổ dồn cho cháu, rồi lại dướng bằng cái tình cảm vào trong cháu là một điều đáng tránh. Cho nên con cái đó rước cha mẹ về ở chung, đừng nên biến cha mẹ làm ô xin cho con của mình, mà phải rước cha mẹ về để phụng dưỡng. Tốn thêm một cái khoản tiền nhờ gia nhân giúp đỡ đó, nó chẳng là bao, nhưng mà hiếu nghĩa nó thể hiện được đôi được. Rồi bây giờ để cho ông bà chăm sóc lo lắng nhiều quá bị dướng mặn tình cảm, mà dướng mặn tình cảm rồi đôi lúc mà hấp hối đó, thiếu một đứa cháu nào mà ông bà cưng quá đó là khó siêu lắm. Bằng chứng là cho ông bà phải mở mắt trừng trừng lo lắng, và lúc nào đứa con đó, đứa cháu đó có mặt rồi lại vuốt mắt đó thì ông bà mới ra đi. Nên tránh những tình trạng này. Như vậy việc thực tập buông xả theo lời Phật dạy ở tuổi xế chiều là rất cần thiết. Ta buông hết tất cả mọi vai trò vị trí xã hội và phải chấp nhận đó là một sự thật, vì mình đã bị về hưu. Nhiều nước người ta cho tuổi về hưu sớm hơn. Trước đây là 66 tuổi, bây giờ còn là 60. Nhiều nơi khích lệ về hưu non là 55. Mà càng về hưu sớm chừng nào đó thì bệnh tật bắt đầu nó phát sinh. Nhiều vấn đề khác đối diện trong gia đình. Trước đây mình ở nhà chỉ có mấy giờ đó, mình dễ hòa hợp. Bây giờ ở đến 9-10 tiếng chung đụng với nhau hàng ngày nên là phát sinh rất nhiều các vấn đề. Và do đó cần phải thực tập buông xả, mà muốn như thế phải chấp nhận sự tương đối. Trọng tâm của sự buông xả đó là khép lại quá khứ, những gì đã qua. Nhưng mà người lớn tuổi đó thường được gọi là tuổi xế chiều hay là tuổi hồi đó, ngồi lại với nhau là kể chuyện ngày xưa, ngày sửa. Tôi thế này, tôi thế kia, với niềm vui, hãnh diện, tự hào, tiếc nuối. Nhưng mà rồi, những lần mà ôn lại những kinh nghiệm đó đã làm cho chúng ta lại buồn phiền hơn. Bây giờ mình thấy mình trở nên bất lực. Cho nên Đức Phật dạy là hãy khóa quá khứ với địa điểm và thời điểm mà nó xuất phát. Đó là nghệ thuật buông rất đơn giản mà hiệu quả rất cao. Thứ hai đó là đừng bao giờ nghĩ tưởng nhớ về những nỗi khổ niềm đau và bất hạnh, sầu bi khổ, u não do chính mình tự tạo ra hay là do con cháu hoặc người thân hoặc tha nhân mang đến cho mình. Muốn như thế thì phải rộng lượng tha thứ, không có chấp, không để dạ, không ghim lòng, thì lúc đó mình mới sống hạnh phúc bình an được. Có nhiều người giận da giận dài, dẫn đến sự hờn dỗi, căm phẫn, và điều này làm cho con cháu rai rứt đến trọn đời, và tránh những cái tình trạng như là thề cai sổ độc: tao chết mày đừng lễ để tang, tao chết mày đừng làm đám, từ đây về sau tao không muốn nhìn mặt mày nữa trên cuộc đời này. Những lời nguyền rủa cay độc đó đó đã để lại nỗi đau cho người thực hiện nó và cho con cháu và những người bị vướng dính vào nó gián tiếp hay là trực tiếp. Do đó phải ý thức rõ để buông những điều cần buông, để giữ những điều cần giữ, để sống bình an, để giữ tâm thản nhiên trước mọi biến cố thăng trầm của cuộc đời. Muốn buông xả thì ta hãy trao cái chìa khóa tri thức, phương pháp cho con cháu. Khi mình trao hết tất cả các kinh nghiệm của cuộc sống rồi, ta đừng quá bận tâm mắc mưu vào con cháu mình, thì mắc mưu như thế nó chẳng dẫn đi tới đâu, và ngược lại nó làm cho tâm của chúng ta trở nên nặng nề, mệt mỏi. Nhiều ông cụ bà cụ nghĩ rằng là nếu không có tôi trong gia đình này mọi thứ hư hết, trở ngại hết, đổ vỡ hết. Thực ra đó, vì mình có kinh nghiệm nhiều, tháo vát nhiều và phương pháp nhiều cho nên mình thành công. Còn mình phải thấy rõ được cái giới hạn biệt nghiệp của từng người, cho nên dù có muốn chưa chắc người ta đã làm được. Thay vì trực tiếp làm đó, thì thành quả đó là 10-10, 9-10 hay là 8-10. Giao cho con cháu thực hiện thế công việc của mình, nó đạt được 60 hay 70 là tốt rồi. Rồi sau đó nó sẽ nâng lên thành là 80, rồi 90, rồi 20-10, rồi 30-10. Chúng ta phải tin câu nói của dân gian Việt Nam: con hơn cha là nhà có phúc. Và dân gian của Trung Hoa cũng nói là làng sống sau đẩy làng sống trước. Cứ mỗi một thế hệ được sanh ra mới sẽ thông minh hơn, thành công hơn, đỗ đạt hơn, và mọi việc sẽ tốt đẹp hơn các thế hệ đi trước. Còn Đức Phật đã nói rất rõ là trong tiến trình sanh tử, các hạt giống, các tri thức, các nghề nghiệp, rồi các biệt nghiệp, các cộng nghiệp được duy trì tồn tại thông qua các kiếp sống. Cho nên cứ mỗi một kiếp sống trôi qua là chúng ta có thêm những kiến thức mới bên cạnh các kiến thức và những gì đã cũ. Thấy rõ được điều này để chúng ta có được cái niềm tin vào con cháu, và khi đã giao rồi là chúng ta không bận tâm nữa. Nếu có chăng là truyền trao kinh nghiệm thôi. Đó là ba phương diện thực tập mà việc áp dụng nó thường xuyên sẽ giúp cho chúng ta buông xả được những thứ không cần đáng để giữ tâm. Giờ ở tuổi già chúng ta nhớ gắn liền với niệm Phật, ngồi thiền, kinh hành để tâm được bình an, thoải mái và làm chủ sáu giác quan, hạn chế hưởng thụ, rồi thực tập ít muốn và biết đủ, làm cho chúng ta sẽ hài lòng với những hoàn cảnh điều kiện chúng ta đang có. Trách cứ bản thân mình về quá khứ, so sánh mình với những người khác thiếu phương pháp sẽ làm cho chúng ta não loạn thân tâm. Mà khi đã não loạn rồi thì không còn hạnh phúc và bình an được. Vấn đề 4. Thực tập tâm linh ở tuổi xế chiều. Thực tập đóng một vai trò rất quan trọng, mà nhờ có nó đó tuổi thọ chúng ta sẽ càng gia tăng. Ai đang đối diện với các cái chứng bệnh, có thực tập sẽ làm cho chúng ta vượt qua được những nỗi khổ và niềm đau. Tại địa điểm này đó, Đức Phật đã thực tập 9 phương pháp thiền. Dĩ nhiên là không phải cho chính ngài, như là một cái bài học lịch sử để giúp cho hàng ngàn đệ tử đang quay quần bên ngài quan sát ngài, học hỏi cái kinh nghiệm ngài vượt qua nỗi đau của cơ thể. Chứ không phải loại nấm heo rừng độc. Tại đây, đầu tiên Đức Phật nói trong kinh Đại Bát Đức Bà là ngài nhập vào sơ thiền, tìm cái hỷ lạc do chuyển hóa 100% các tham ái, hữu ái và vô hữu ái. Sau đó qua nhị thiền là dựa vào cái trạng thái định cái cảm giác hỷ lạc nội tại xuất hiện lên một cách tự nhiên. Duyên tâm mình đến cái cảm giác hạnh phúc nội tại đó, chúng ta đồng thời quên đi nỗi khổ niềm đau trên thân. Trạng thái thiền định thứ ba đó là bỏ các cái ý niệm hạnh phúc nho nhỏ nội tại, hướng đến cái hạnh phúc sâu lắng hơn, cao cấp hơn, để làm cho chúng ta tăng cường và thay thế, làm cho cái nỗi đau nó không có ngự trị và khống chế trong tâm mình được. Giờ ở trạng thái tứ thiền đó, Đức Phật đã xả toàn bộ mọi ý niệm, mà theo đó đó toàn bộ nỗi đau bị rơi rụng, vì nỗi đau nó bám trên thân và trên tâm, gắn kết bằng các ý niệm nó giống như chất xúc tác hay là chất dẫn, mà có nó là nỗi đau có mặt và đồng hành. Sau đó Đức Phật đã sử dụng bốn thiền vô sắc giới: không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở vô xứ, phi tưởng phi vi tưởng xứ, để chuyển hóa nỗi khổ niềm đau. Ngài nói rằng là nếu ai đó thực tập một trong bốn thiền mà chưa có kết quả, thì hãy thực tập không vô biên xứ để biến cái thân này giống như cái hư không. Mà thường á, nỗi đau phải bám trên thân, bây giờ mình xem thân là hư không thì nó còn chỗ đó bám. Đó là nghệ thuật là đánh lừa cái nỗi đau trên thân, để chúng ta có thể giữ được trạng thái an nhiên, tĩnh tại, thoải mái, an lạc, thảnh thơi. Và quan trọng nhất là Đức Phật dạy diệt thọ tưởng định á, là cái cách chuyển hóa toàn bộ các ý niệm và nhận thức về nỗi đau. Và dĩ nhiên á, chỉ có rất ít người chứng đắc mới có thể đạt được cái trình độ tâm linh này. Sau khi hướng dẫn chính phương pháp để khắc phục cái nỗi đau của thân, để làm chủ được tâm, Ngài quay về phương pháp truyền thống do Ngài khám phá, đó là chánh niệm tỉnh thức. Thân này là một cỗ xe đóng vai trò chức năng, không chấp vào nó phải là tôi phải là nó, cho nên tôi không biến cái nỗi đau trên nó là nỗi đau của tôi. Dòng cảm xúc này có khổ đau, hạnh phúc và trung tính. Khổ đau dẫn đến sân hận, hạnh phúc dẫn đến tham ái, vô tính, trung tính dẫn đến si mê. Và do đó biết mà không theo cảm xúc, làm chủ được dòng cảm xúc. Tâm này thì có các phạm trù: tâm thiện, tâm ác, tâm trơn, tâm vọng, tâm tích cực, tâm tiêu cực, tâm từ bi, tâm sân hận, tâm quan hỷ, tâm dướng mắt. Và giữ lại các chất liệu tích cực của tâm, còn những yếu tố tiêu cực hãy vẫy tay chào. Còn các ý niệm trong tâm á, nó luôn luôn hoặc là xoay về quá khứ, hoặc là hướng dòng về tương lai. Xoay về quá khứ thì nỗi khổ niềm đau hâm nóng một lần, hướng về tương lai đó ta sống trên ảo tưởng. Đức Phật dạy là thiết thực hiện tại, làm chủ được tâm mình trong đi, đứng, nằm, ngồi, nói, nín, động, tỉnh, thức và ngủ. Nhờ đó chúng ta có được trạng thái bình an. Và theo Đức Phật đó, sử dụng phương pháp thiền chánh niệm này được xem là nhìn thẩm thấu vào cơ thể, nhìn thẩm thấu vào bản chất tâm. Nhờ đó chúng ta vượt qua mọi chướng duyên và tật ách. Cái quan trọng và khó nhất của pháp ở trong tâm đó, đó là năm triền cái, tức là năm trói buộc tâm: tâm tham, tâm sân, tâm hoài nghi, tâm hôn trầm, rồi tâm dao động. Tất cả những điều này nó làm cho tâm của mình không còn là chính mình nữa, hoặc là ta đánh mất chính mình ở quá khứ, hay là lao theo tương lai để kết thúc chính mình ở hiện tại. Cả hai tình huống đó đã làm cho chúng ta bị chối buộc trong nỗi khổ và niềm đau. Sử dụng thiền chánh niệm với hơi thở, nụ cười, theo dõi cái luồng khí ra và vào. Mỗi lần thở ra ta quán tưởng rằng là trượt khí được tống ra, nỗi đau được đi theo, các bất hạnh, các sợ hãi, các bế tắc đó, cũng theo đó mà kết thúc. Hít hơi thở thật là sâu vào trong cơ thể, ta quán tưởng cái luồng khí đi vào lỗ mũi, rồi thanh quản, buồng phổi, đan điền, và nó tỏ thấm toàn làn da, thất thịt và từng tế bào một. Chúng ta nghĩ rằng là an lạc có mặt, hạnh phúc tràn đầy, nỗi khổ niềm đau tan biến, mọi việc lành nó đều được thành tựu. Cái cách quán tưởng bằng sự hình dung đó đó là một nỗ lực thay thế các cảm giác khổ đau trên thân. Thực tập này đã được xem là thực tập rất quan trọng, và Đức Phật đã làm việc đó. Sau khi giảng bài kinh Đại Bát Niết Bàn và nhắc nhở lại các đệ tử về việc thực tập và tứ diệu đế, thừa nhận bế tắc, truy tìm nguyên nhân, ghi nhận hạnh phúc và thực hiện bằng con đường rất là rõ ràng, minh bạch Do đó thay vì phần lớn chúng ta là sợ hãi ở cuối đời, dặn con cháu mình là khi cha chết con đừng có thiêu vì thiêu nóng, khi mẹ chết đừng có chôn vì chôn rất là lạnh, rồi ở dưới đất ăn, đó là mê tín. Đã chết rồi, ý thức đã thoát ra cơ thể, làm sao còn ý niệm mà biết là nóng và lạnh? Công việc còn lại cứ để cho con cháu mình lo. Nếu ta có di chúc thì hãy làm theo cái di chúc mình cho trọn vẹn, còn người thực hiện hay không đừng bận tâm nữa. Hiến xác cho con học là một trong những yếu tố thực tập vô ngã rất là cần thiết. Cái cơ thể này ta đã sống với nó mấy chục năm, cho nên ta đánh đồng nó là mình, là tự ngã của tôi, là sở hữu của tôi, là bản thân tôi. Bây giờ mình hiến xác có nghĩa là mình đã cúng cái quyền sở hữu và sử dụng các chi phần còn lại của nó cho những người có nhu cầu. Và y khoa sẽ sử dụng nó trong vòng 3 năm. Ít nhất là cơ thể này sẽ được mổ xẻ cả trăm lần. Thay vì nó trở thành là vật vô dụng, nó được sử dụng cho các mục đích phục vụ cho hạnh phúc, sức khỏe và sự sống của con người. Người Tây Tạng đó thì sử dụng phương pháp điệu tán, treo ở trên cây để cho các loài chim kinh kênh, thú rừng ăn. Hoặc là còn có cái phong tục là họ chặt cơ thể ra từng tình mảnh, xương thịt to để cho thú lớn ăn, các vật thương thịt nhỏ đó thì cho các loài côn trùng ăn. Thay vì để cái cơ thể vô dụng này trở thành là sự trước dướng dính, thì họ tạo cơ hội cho các cái loài thú ăn trong vòng một ngày, hai ngày, thì suốt thời gian đó chúng sẽ không có điều kiện để dướng vào cái nghiệp sát hại lẫn nhau. Như là cơ thể vô dụng này, dễ chấp trước này sẽ trở thành là một cái phương tiện mang lại sự sống, thiết lập tình thương và từ bi. Ai thực tập được như thế thì chúng ta sẽ dễ dàng buông xả lắm. Dĩ nhiên phương pháp đó nó hơi có vẻ là hơi khó áp dụng, hơi bất dẫn. Thực ra là trong nền văn hóa như thế, người ta đã từng làm như thế và người ta đã thành công như thế, cho nên việc thực hiện như thế là rất dễ dàng. Còn bây giờ chúng ta có khích lệ hiến sách khoa học, ta nên làm trọn vẹn, và con cháu đó đừng nên cản đảng cha mẹ ông bà về việc không được làm cái nghĩa cử bố thí ba la mật về cơ thể này. Thời xưa thì Đức Phật dùng cái từ là bố thí nội tài, đối lập lại với ngoại tài. Ngoại tài là tiền bạc, của cải, những vật sở hữu hợp pháp của chúng ta. Còn nội tài là cơ thể này, nội là bên trong. Các cơ quan, các chi phần là còn khỏe mà người khác cần có nhu cầu đó thì có thể là hiến tặng. Vào thời điểm đó đó, khi Đức Phật nói khái niệm đó, ta nói Đức Phật là nói những cái chuyện gọi là mông lung, không có thật. Tại vì lúc đó khoa học chưa có tiến bộ. Cái việc mổ xẻ lắp ghép các chi phần từ cơ thể này sang cơ thể khác đó là chưa hề ai biết. Cái công nghệ đó mới phát triển được mấy chục năm nay vậy thôi. Ấy thế mà Đức Phật đã nói 26 thế kỷ trước rồi. Và khích lệ chúng ta hãy bố thí các chi phần của cơ thể. Đó là một sự thực tập vô ngã. Rất tốt, rất hiệu quả. Việc thực tập vô ngã đó nó sẽ làm cho mình trải nghiệm để sống hạnh phúc và bình an. Phương pháp niệm Phật xem ra là đơn giản nhất và dễ dàng làm cho ta thích ứng hơn. Cho nên ai đã từng có cái quá trình tu tịnh độ thì tiếp tục tu theo niệm Phật. Và do đó con cháu khi hộ niệm vào cái giờ phút gần lâm chung của ông bà đó thì phải nhắc nhở ông bà về niệm Phật. Con cháu có thể tu theo thiền, tu theo mật tông, nhưng mà phải hiểu rõ đó, hộ niệm là hỗ trợ, mà hỗ trợ là phải thích hợp. Bây giờ mình tu theo thiền tông, cha mẹ thì tu theo tịnh độ, nhiệt tình quá rồi mình hướng dẫn thu tiền cho cha mẹ chối ngược, hoàn toàn khởi lên tâm lý sân hận trong tâm, thì không thể nào có thể có cảnh giới ta sẽ đăng lạc. Còn đến hộ niệm cho cha mẹ tu thiền mà mình lại đọc Nam Mô A Di Đà Phật, càng đọc nhiều là cha mẹ càng bị dội ngược. Do đó hộ niệm phải thực hiện đúng pháp môn mà người cần trợ giúp đã từng sống, đã từng tu và đã từng đạt được hạnh phúc bằng pháp tu đó. Đến lúc đó thì đừng có nói về cái chuyện mà chia tài sản, rồi con được bao nhiêu, anh hai, chị hai, em hai, em út được cái gì, mà hãy nghĩ đến ông bà, nhắc nhở ông bà đừng quá lo lắng, đừng quá bận tâm, hứa với ông bà rằng là chúng con sẽ noi gương theo cha mẹ, làm cho gia đình này được hưng hiển, cái dân hóa gia tộc chúng ta nhiều đời đã hạnh phúc, bình an, thành công, đỗ đạt, giang danh. Chúng con sẽ noi gương theo đó để làm cho gia tộc chúng ta được tốt. Mặc dù mình có làm được hay không chưa biết, nhưng ít ra mình nêu một cái quyết tâm đó để cho người ra đi cảm thấy an lòng. Còn đối với vợ chồng già đó thì càng phải nhắc nhở sự thực tập. Thường chồng đi trước vợ, thì chồng thường lớn tuổi hơn vợ, vì do đó người vợ còn lại phải hết sức lưu ý, phải thể hiện cái sự chung thủy tuyệt đối của mình để cho người chồng an tâm mà ra đi, và phải dùng lời lẽ khôn khéo, những cái tư vấn có giá trị, cái tinh thần tương thân với tư cách là vợ chồng đó sẽ làm cho cái cảnh giới tái sanh đó, nó diễn ra một cách nhẹ nhàng, nhanh chóng. Nếu như người lớn tuổi là Phật tử thì ta có thể hướng dẫn rằng là Đức Phật dạy thì tài sản không mang theo được, cho nên cho phép con dùng một số tài sản này để làm trai tăng, từ thiện, bố thí, cúng dường, làm phước, tu đức, ăn tống, in kinh. Và việc đó cần phải nói rõ cho người đang nằm trên giường bệnh nghe, để cho người đó hoàn toàn được hoan hỷ, và sự hoan hỷ này mới giúp cho họ được bình an thật sự. Còn chờ đến thất thứ bảy là quá muộn màng lắm rồi. Rất tiếc ở tại Việt Nam chúng ta lại quen theo cái phong tục tập quán đó, cúng dường trai tăng và làm từ thiện vào thất thứ bảy. Đối với miền Nam, miền Trung, thất thứ năm đối với miền Bắc. Làm từ thiện tốt nhất là đang lúc hấp hối, đang lúc nằm ở trên giường bệnh, hoặc là đang lúc còn hoàng ở nhà hay là ở tại nhà tang lễ. Khi mà các hương linh chưa được siêu đó, ta làm công việc này họ cảm nhận được, phát tâm được, hoan hỷ được, và do đó họ trực tiếp hưởng được cái phước báo do con cháu thực hiện. Còn sau khi chết phần lớn vài ba giây, vài ba ngày đã tái sanh. Ngoài trừ một số trường hợp là chấp trước, dướng dính thì chưa đi được thôi. Cho nên phải làm sao cố gắng làm các công việc phước báo càng tốt. Còn đến thất thứ năm, thứ bảy, theo miền Bắc hay là miền Trung, miền Nam, là chúng ta làm thêm phước báo thứ hai, mà cái đó là làm cho chính mình và cho những người thân. Vì có rất nhiều người thân của chúng ta đó, suốt cuộc đời chưa từng đi chùa, không chịu đi chùa, nhưng vì tình thương nghĩ đến người quá cố và được khích lệ cho nên họ đã đến chùa. Do đó ta cung cấp các dữ liệu của gia đình cho thầy trụ trì nghe, và nhờ thầy trụ trì thuyết giảng một bài pháp ngắn, nói đúng trong cái tâm đen, giống như là đi guốc ở trong ruột, làm cho những người thân chúng ta sanh cảm giác bội phục, và từ đó đã phát tâm trở thành Phật tử trong các tuần thất. Đây là cái mẹo rất quan trọng để chúng ta độ những người thân chưa là Phật tử trở thành Phật tử thường thành. Nói tóm lại, bốn điều người già nên biết như vừa nêu đó, ta học được từ kinh nghiệm qua đời của Đức Phật tại rừng Ta La Sông Thọ này. Từ lúc Đức Phật ngã đau sau khi ăn bát cơm cúng dường của cư sĩ Thuần Đà, cho đến lúc ngày mất đó, thì Đức Phật vẫn còn thuyết giảng bài kinh Di Giáo. Có lẽ ta không thể nào tìm thấy một người nào năng động, tích cực, nhập thế, vô ngã, dị tha như Đức Phật. Và trong bài kinh Đại Bát Niết Bàn, Ngài còn đưa ra một cái yếu tố rất là tế nhị, rất là sâu sắc. Ngài nói là có hai phần cúng dường được phước báo nhiều nhất dành cho một Như Lai. Đó là bát cơm đầu tiên trước khi Ngài thành đạo, đó là bát cháo sữa của Yujata, và là bát cơm cuối cùng trước khi Như Lai qua đời. Chúng ta biết rất rõ là ăn cái bát cơm của Thuần Đà, do vì vệ sinh thực phẩm kém cho nên Ngài bị ngã bệnh, ảnh hưởng đến bao tử, dẫn đến cái chết. Ấy thế mà Đức Phật nói rằng là đây là bát cơm phước báo lớn nhất mà một người đệ tử có thể dâng cúng cho bậc Như Lai giác ngộ. Điều đó cho thấy là Đức Phật rất quan tâm đến cái tặng phẩm cúng dường, dầu nó ít hay nhiều, lớn hay nhỏ, trị giá nó bao nhiêu không quan trọng, nhưng mà tấm lòng của người dâng cúng là rất lớn. Và điều đó cũng làm giải tỏa cái mặc cảm tội lỗi của Thuần Đà, người phát tâm hiến cúng. Vì là nghèo và thiếu cái phương tiện vệ sinh thực phẩm. Và điều đó nó cũng giảm bớt cái sức ép các đệ tử còn lại của Đức Phật nghĩ rằng là do ông Thuần Đà này mà Như Lai Thế Tôn qua đời. Cái chết đã là cái chết. Sự thật là sự thật. Mọi cái hờn trách, quy trách nhiệm, đổ lỗi chẳng giải quyết được vấn đề gì mà làm cho tình thân quyến trong gia tộc bị sức mẻ. Vì đó, ta học ở cái tinh thần cao thượng này của Đức Phật, tìm thấy cái tích cực dựa vào động cơ trong sáng của con người để ta làm cho mọi người được hoan hỷ và bình an. Và khi Đức Phật nói điều đó, tất cả các chúng đệ tử đều vô cùng hạnh phúc. Trước khi nhắm mắt, Ngài còn nhắc lại một lần cuối: này các đệ tử, các pháp thức lệ người cứu đề ta đã tuyên bố, tứ diệu đế đã được trình bày, bát chánh đạo đã được thực hiện, những việc nên làm Như Lai đã làm, các đệ tử giác ngộ cũng đã giác ngộ, những người phàm chưa giác ngộ cũng đã biết cách để làm chủ chính mình, vượt qua nỗi khổ niềm đau. Nếu ai đó còn một thắc mắc nào về tứ diệu đế hay bất kỳ một pháp môn nào thì đây là cơ hội cuối cùng, các vị hãy thưa hỏi, thầy sẽ trình bày hướng dẫn cho. Tất cả đều yên lặng và nói rằng là chúng con đã hiểu rõ, Như Lai hãy an tâm học theo cái đức tánh đó, thay vì mình lo lắng cho mình về chỗ chôn, chỗ thiêu, thiêu ở đâu, chôn ở đâu, thiêu thế nào, chôn thế nào, mồ huyệt, rồi nhà cửa, tiền bạc, thì ta hãy lo cái hạnh phúc và cái bình an cho con cháu. Và nói với nụ cười, nói với niềm vui, nói với sự vững chãi, nói với sự an nhiên, chứ đừng nói với nhiều méo mặt. Thì méo mặt thì con cháu sẽ khóc theo, mà khóc theo rồi đó là cả người gần chết và cái người thân quyến thuộc đều không được hạnh phúc và bình an. Kinh Di Giáo mô tả là các đệ tử chứng thánh á thì thản nhiên trước cái chết Đức Phật, còn các vị còn phàm phu đó vẫn không ngăn được dòng nước mắt. Đó là cái phản ứng cảm xúc thông thường thôi. Nhưng mà đừng vì thế mà khi cha mẹ mình nằm xuống cái mình khóc lóc, cha ơi, cha chết rồi, cha bỏ con sống với ai? Nghe vậy là não ruột là đâu có đi nổi. Nhất là các bà vợ, anh ơi, anh chết rồi, em sống với ai? Bỏ em là một mình sao em chịu nổi? Hết tái sinh. Tình nguyện làm ngạ quỷ luôn. Cho nên là phải biết chuyển hóa cảm xúc, chuyển hóa nỗi đau thành hành động từ bi cụ thể. Và lúc này đó, ta không nên ích kỷ cho bản thân mình. Các hành động kêu ca, than vãn, rồi khóc lóc, quyến luyến, bệnh rịnh đều trở thành sợi dây xích chối chân, làm cho người chết khó siêu sinh. Cho nên là chúng ta phải nghĩ đến họ, lo cho họ. Đừng có tin vào trùng tang, ly tán, tam tang, rồi sát chủ. Đừng tin vào tứ hình xung, tí ngọ, mẹo dậu, thìn, tuất, sửu, mùi. Cái đó là mê tín gì đó. Trái lời Phật dạy. Có nhiều người cha, người mẹ muốn nhìn đứa con giờ cuối. Do vì mê tín, cha con là tứ hình xung cho nên không dám nhìn mặt. Sợ nhìn mặt mốt mình bị kéo chết theo. Chuyện đó làm gì có. Cha mẹ lo cho con cái suốt cuộc đời. Đến chết rồi mà vẫn chưa an tâm. Nếu mà chưa siêu là tiếp tục làm ma quỷ để đi theo hộ về cho con cháu, lấy đâu mà đi giết con cháu, bắt con cháu mà lại đi tin? Vì vô minh dẫn đến sợ hãi, vì sợ hãi chúng ta tin những chuyện không đáng tin và làm cho chúng ta du oan giế họa cho ông bà. Có nhiều người con làm ăn ngóc đầu không nổi, do khủng hoảng tài chính toàn cầu, do làm ăn thiếu phương pháp, do đầu tư sai cách, là nghĩ rằng là do cha mẹ mình chết vào cung ly là cung xấu, cho nên mới dẫn đến hậu quả này. Chúng ta đang du khống cho ông bà cha mẹ tổ tiên, những người không còn tư cách là một con người để biện hộ và minh oan cho chính mình, cho nên nỗi khổ niềm đau đó rất là lớn. Do đó tu học theo Phật, chúng ta không nên kiêng cự bất cứ cái gì, có sợ chăng là sợ nhân quả. Tẩn liệm vẫn diễn ra bình thường, chọn giờ thích hợp. Tống tán diễn ra bình thường, chờ chọn giờ thích hợp. Còn á, nhiều người mê tín chọn vào 12 giờ khuya, gọi là giờ hoàng đạo. Ở trong các chùa chúng tôi thường gọi là giờ sát sư. Vì nếu như một năm mà có chừng 50% ngày thôi, mà đi liệm như thế là trước sau giờ các ông thầy sư cô cũng chết sớm. Do đó tu học theo Phật tại rừng Ta La Song Thọ này ôm lại lời Phật dạy về cái chết, về những điều cần làm ở tuổi xế chiều, chúng ta nêu một quyết tâm hiếu thảo với ông bà cha mẹ ở tuổi già, chuẩn bị cho mình một hành trang về các pháp môn hoặc thiền hoặc tịnh độ hoặc một pháp môn nào đó mà mình đã gắn bó suốt mấy chục năm. Và với cái sự thực tập đó, chúng tôi tin chắc rằng là chúng ta sẽ tự mình lo cho mình cảnh giới tăng sanh an lạc, chứ không cần nhờ người khác hộ niệm. Ai tu học mà tự lo cho mình giảng sanh được, không nhờ đến một đoàn hộ niệm nào, chùa hộ niệm nào, người đó là tu ngon lành. Còn phải nhờ giả người này người kia là ta không ăn chắc mặc bền được. Bởi vì kết quả bắt đầu bằng sự thực tập. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát.